Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Câu chuyện hôm nay chúng tôi xin nói về đi tìm thủ phạm. Trong tháng 3 năm 1993, một loạt những vụ bom nổ nhiều nơi trong thành phố Bombay đã làm cho 317 người thiệt mạng. Máu nạn nhân chưa khô trên đường phố thì cảnh sát Bombay đã tìm được một đầu mối. Các nhân chứng cho hay rằng trước khi bom nổ tại thị trường chứng khoán Bombay, có hai người chạy từ trong chiếc xe van Maruti màu nâu đổ tại hiệu tạp hóa Century ra. Sau khi bom nổ, cảnh sát tìm thấy trong xe có 7 khẩu súng AK-47, 4 quả lựu đạn và một ngăn trong xe đầy chất nổ Semlex. Chiếc xe van tương tự như thế cũng thấy bỏ tại các địa điểm bom nổ khác. Cảnh sát cho hay rằng các bằng chứng đều dẫn đến hai nhóm chuyên môn đưa súng lậu vào Bombay là nhóm Ismail và nhóm Jacob Menmon. Một viên chức cảnh sát cao cấp nói rằng mỗi khi chúng tôi bắt được một kẻ tình nghi nào hay là một đầu mối nào thì kẻ ấy hay đầu mối ấy cũng cho hay là từ nhóm Memon. Ngày 28 tháng 3, nhân viên điều tra cảnh sát bắt hai người Hồi giáo đã lái chiếc xe Maruti màu nâu. Hai người này khai rằng họ không có ý đặt bom cho nổ, nhưng vì một ngòi nổ bị vô ý chạm phải và nổ tung, họ sợ quá nên chạy trốn. Tuy nhiên họ khai là được nhóm Memon thuê làm việc chuyên chở chất nổ. Những người khác bị bắt ngay sau đó. Một nhà buôn xe mô tô đã bán cho nhóm Memon 3 chiếc scooter. Sau đó, người ta tìm thấy mỗi chiếc xe này đều chứa toàn chất nổ Semtex. Một người bán xe hơi khai là có bán chiếc xe đã được dùng đặt bom phá tòa nhà của hãng hàng không Ấn Độ. Nhưng những người cư ngụ gần nhà ở của những người họ Memon xác nhận rằng sáng sớm ngày có các vụ bom nổ, họ thấy người Memon ra vào tấp nập. Một nhân chứng nói rằng anh ta thấy một dãy 15 chiếc xe vừa nhỏ vừa lớn, nối đuôi nhau và khoảng 50-60 người vội vã xếp những chiếc hộp cạc tông nhỏ vào những chiếc vali lớn màu xanh. Cảnh sát Bombay sau đó đã xác nhận là người Hồi giáo Memon đã có kế hoạch đặt bom nổ tại Dubai trong tháng 2 và chuyên chở chất nổ vào trong thành phố Bombay trong tháng 3. Anh em trong một gia đình họ Memon đã rút những khoản tiền lớn trong các ngân hàng vì bọn họ có đến 15 tài khoản trong thành phố. Cảnh sát Bombay ước tính kế hoạch phá hoại này lên đến 1.200.000 đô la. Jacob Memon là một nhân viên kế toán làm trong một cơ sở thương mại gói thịt của họ Memon là Tejarat International, đã cùng vợ đến Dubai ngày 11 tháng 3. Ismail Memon có biệt danh là Mustafa cũng theo chân đến Dubai sáng hôm sau vào lúc 4 giờ 30, 9 tiếng đồng hồ trước khi quả bom đầu tiên nổ. Ngày 22 tháng 3, cảnh sát trưởng Bombay Samra nói rằng những kẻ khủng bố đã được huấn luyện tại Karachi và đã dùng Dubai làm nơi nhận chỉ thị và chạm chuyển tiếp. Ấn Độ hiện có tài liệu chứng tỏ rằng Pakistan có liên quan đến các vụ bom nổ này. Viên cảnh sát trưởng Samra cho hay rằng một người bị bắt đã công khai như thế và số điện thoại của nhiều người Pakistan thấy ghi trong sổ tay và nhật ký của những người bị bắt. Sau khi bom nổ, những người trong họ Mê Mon đã bay sang Pakistan. Trong khi cảnh sát đuổi theo người Mê Mon, họ cũng cố tìm các đầu mối khác liên quan đến các vụ nổ tại Calcutta. Ngày 19 tháng 3, một người phu chuyên chở và ba người khác bị chết khi một chiếc vali nổ tung trong ga xe lửa đông hành khách Sialda. Vụ này xảy ra sau khi chuyến tàu tốc hành Tao Vi về đến ga. Hai ngày trước đó, 71 người chết khi một kho chất nổ bất ngờ nổ tung dưới hầm của một căn nhà cho thuê. Căn hầm này là nơi chứa bom và vũ khí của các bọn cướp tại Calcutta. Các vụ nổ này dường như có khuynh hướng tái diễn tại các thành phố khác của Ấn Độ, vì bọn khủng bố chỉ muốn tạo hoang mang trong dân chúng. Cảnh sát New Delhi nhận được không biết bao nhiêu cú điện thoại báo là có chất nổ, nhưng chỉ là báo động giả. Các chủ khách sạn đòi xét kỹ xe và hành lý của từng người khách. Tại Bangalore, sau khi được báo là thành phố có thể bị phá hoại, cảnh sát trưởng thuộc bang Karnataka cho lệnh cảnh sát hãy bắt gặp kẻ nào có liên quan đến hoạt động chống lại xã hội là phải bắn ngay. 7.000 cảnh sát đã được huy động đến các điểm chiến lược và những bãi đậu xe dưới đất ngầm đều phải đóng cửa. Tại Bombay, dân chúng hãi hùng khi cảnh sát cho biết là có những nơi chất nổ chưa tìm thấy và không biết rõ có bao nhiêu nơi như vậy. Nhiều người tại Ấn Độ tin rằng các báo cáo của báo chí, các cơ quan an ninh và các chính khách cho rằng các vụ khủng bố là do Pakistan chủ mưu, nhưng vẫn chưa ai nêu lên được bằng cớ nào cụ thể ngoài việc họ nhà Mê Mon chạy sang Pakistan. Chính phủ Pakistan tại Islamabad chối rằng không hề có chủ mưu nào tại Ấn Độ. Hoa Kỳ tuyên bố xếp Pakistan vào danh sách mấy nước yểm trợ việc khủng bố trên khắp thế giới. Để trả đũa, chính quyền Islamabad ra lệnh trục xuất những thành phần người vùng Tây Á và những người tình nguyện chiến đấu trong chiến tranh Afghanistan. Đa số những thành phần này được tình báo Hoa Kỳ huấn luyện. Các phần tử này phải rời khỏi Pakistan trong tháng 3. Ngày 21 tháng 3, Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan tuyên bố việc thành lập một đơn vị chống khủng bố để phá vỡ các âm mưu khủng bố và yểm trợ các nước ngoài trong công tác diệt khủng bố. Bộ trưởng Ngoại giao còn thông báo mời báo chí nước ngoài đến tham quan Pakistan xem thử có nơi nào tại Pakistan huấn luyện các đặc công khủng bố hay không. Người ta vẫn chưa tìm ra được các nguyên nhân của các vụ bom nổ này. Gây áp lực là một trong các phương pháp để đòi hỏi quyền lợi. Trong suốt hơn 40 năm nay, từ khủng bố phá hoại đã được nhắc đến nhiều trên những bản tin tức thế giới. Người Palestine bị trục xuất ra khỏi miền đất họ chiếm được và cư ngụ đã được lãnh tụ mặt trận giải phóng Palestine là Arafat hướng dẫn gây áp lực bằng nhiều cuộc khủng bố phá hoại trong thủ đô các nước cũng như đoạt những chuyến bay bắt con tin v.v. Mục đích chính cũng chỉ là để thế giới lưu tâm đến số phận của những người không có mảnh đất dung thân, một dân tộc không có nước. Những người khủng bố bị bắt cũng là nguyên nhân gây ra các vụ khủng bố tiếp theo đó. Vì người ta muốn tạo áp lực cho người ấy được trả tự do. Những cuộc phá hoại khủng bố ngày nay đã chuyển sang Ấn Độ. Người Ấn Độ giáo và người Hồi giáo đã quên hẳn việc làm lành lánh dữ mà các vị sáng lập ra các tôn giáo này dạy rõ như nguyên tắc sống còn của đạo. Ấn Độ giáo muốn trở thành quốc giáo của Ấn Độ, trong khi đó Hồi giáo muốn đem Ấn Độ dâng lên cho giáo chủ Mahomet. Hai khuynh hướng này đang tìm cách bành trướng và ngăn cản lẫn nhau. Máu đã đổ nhiều cùng với các đền đài bị phá hủy, nhưng nan đề chưa bao giờ được giải quyết. Trong bài này chúng tôi không bàn về chính trị, nhưng chỉ nói đến phương pháp gây áp lực hay là gây chú ý mà thôi. Con người học được phương pháp gây áp lực từ khi mới vào đời. Hài nhi biết mẹ chúng và hành động khi chúng khóc la, gây náo động. Trong đám đông, trẻ thường thành công hơn là khi ở một mình với mẹ, vì chúng biết nhược điểm của mẹ là không muốn làm phiền người khác vì tiếng khóc của con mình. Trong Thánh Kinh có ghi lại lời dạy của Chúa Giê-xu về việc bền chí cầu nguyện. Chúa kể câu chuyện về một người đến gõ cửa một người bạn để mượn bánh. Người bạn chối từ, viện cớ đã đi ngủ, nhưng vì bạn quấy giày mà phải mở cửa lấy bánh cho. Lần khác, Chúa kể chuyện một ông quan độc ác gặp trường hợp một phụ nữ kêu nài xin xỏ mãi, cũng đành phải thỏa mãn lời xin để khỏi bị quấy giày nữa. Chúa dạy, mỗi người cần bền chí cầu nguyện thì sẽ được điều mình sở nguyện. Về một phương diện thì cầu nguyện là gây áp lực. Thật ra cầu nguyện là phương cách vận dụng quyền năng của Chúa hơn là tạo áp lực. Lý do là Chúa không phiền vì ta cầu nguyện nhiều và lâu về một vấn đề. Chúa còn dạy ta bền chí cầu nguyện, đừng bỏ cuộc nữa. Bạn có cầu nguyện bao giờ chưa? Một lần nọ, Chúa Giê-xu đã bảo các môn đệ của Ngài rằng, đến bây giờ, các anh chưa nhân danh ta mà cầu xin điều gì hết. Hãy cầu xin đi, các anh sẽ được, để cho niềm vui của các anh được trọn vẹn. Một lần khác, Chúa Giê-xu dạy, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa thì cửa sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và cửa sẽ mở ra cho ai gõ. Bí quyết chính trong việc cầu nguyện được trả lời là biết mình xin gì, biết cách xin và bằng lòng theo hướng dẫn của Chúa. Nhiều người chỉ xin nhưng không rõ mình xin gì, vì vấn đề quá mơ hồ. Thí dụ xin Chúa tha tội, nhưng không nói rõ tội gì cả, cũng không hứa hẹn là sẽ từ bỏ tội ấy, hay xin Chúa ban phước cho người này, người nọ, nhưng không nói rõ người ấy cần gì trong thực tế. Những lời cầu xin như thế gần như vô ích. Như vậy, khi cầu nguyện, ta cần nói rõ vấn đề chính, tức là biết mình xin gì. Thứ hai là biết cách xin. Biết cách xin có nghĩa là thực tế, chỉ xin những gì mình cần, chứ không xin những gì mình muốn. Chính vì phân biệt giữa cần và muốn mà lời cầu xin của ta mới được nhậm hay là không. Thứ ba là bằng lòng theo sự hướng dẫn của Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa, nhưng chúng ta không biết Chúa trả lời như thế nào. Vì thế ta cần cam kết là xin theo ý Chúa, chứ không theo ý chúng ta. Vì Chúa biết chúng ta cần gì trước khi chúng ta cầu xin Ngài. Chúa truyền lệnh cho chúng ta phải cầu nguyện là vì lợi ích cho chúng ta. Khi cầu nguyện chân thành, chúng ta sẽ không bối rối hay hốt hoảng và hành động sai lầm, nhưng bằng lòng để Chúa hướng dẫn. Có như thế, việc trả lời của Chúa mới hiện thực. Bạn đã từng cầu nguyện với Chúa chưa? Nếu chưa thì hôm nay là ngày bạn có thể dâng lên Chúa một lời cầu nguyện đầu tiên. Lời cầu nguyện này phải tập trung vào việc tin nhận Chúa, xin Chúa tha thứ tội không thờ kính Ngài, và xin được đổi mới cuộc đời. Sau khi bạn cầu nguyện như thế, bạn sẽ được Chúa tha thứ và biến đổi cuộc đời. Bạn cần cam kết sống với Chúa tử tế và bằng lòng mời Chúa vào cuộc đời mình. Từ đó, bạn sẽ trở thành con của Chúa và bạn có thể đến với Cha cầu xin điều gì bạn cần. Cầu xin Chúa giúp bạn có thể đến với Chúa và cầu nguyện trong giây phút này.